Chương 24, Thạch trụ vân đen vũ trụ hải mênh mông, tràn ngập khí lưu hỗn độn vô tận. Một nam tử tóc đen cánh bạc xuất hiện xoát, 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 lưu lại những tàn ảnh, liên tục thuấn dị với khoảng cách rất xa trong vũ trụ hải vô tận. Chính là La Phong, vừa rời khỏi vũ trụ nguyên thủy, một mình đi tới thuyền vũ trụ, khác hẳn với lần đầu đi khuynh phong giới, vẻn vẹn chỉ qua hơn 1.000 năm, vì lúc trước trong không gian cánh chim đã hấp thu rất nhiều năng lượng tự nguyên. Nên Thí Ngô Vũ Diệp lúc này đã khôi phục được rất nhiều ám tổn, đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất. Một khi chim quang mù mịt tràn ngập, uy năng mạnh tới mức làm La Phong cũng phải sợ hãi không nói nên lời. Có câu bao nhiêu chiêu đều không bằng một chiêu mạnh, cường giả khác có lẽ công kích mạnh, phòng ngự mạnh, thân thể mạnh, bí pháp mạnh vân vân. Nhưng mình nhược điểm dù nhiều, vẹn vẹn chỉ bằng vào Thí Ngô Vũ Diệp hoàn mỹ, hỏa diễm sa bôi và vũ trụ mini, ba món chồng lên. Ít nhất cũng đủ để càn quét tất cả các chí bảo khu vực đỉnh cao nhất. Mình muốn đánh là đánh, muốn đi thì đi, tất cả quyền khống chế đều trong tay của mình. Rất đáng chờ mong, Lữ Trình lần này. Một khi ý chí ta tôi luyện tới cấp độ vũ trụ tối cường giả, cũng có thể về khuynh phong giới lấy cánh chim trắng rồi. La Phong không khỏi chờ mong, vừa thoải mái tưởng tượng, vừa duy trì thuấn khoảng cách xa tần suất cao, rào, rào. Đột nhiên dừng lại, trùng động thiên nhiên. La Phong nhìn một vòng xoáy không gian khổng lồ méo mó, khẽ mỉm cười, chạy trong vũ trụ hải thật sự là quá khô khan. Khắp nơi đều là khí lưu hỗn độn, có đôi khi một lần thuấn di liên tục một hai ngày, lại duy trì thuấn di tần suất cao cực hạn, mà chỗ nào cũng căn bản không phân cao thấp trước sau, chỉ có khí lưu hỗn độn vĩnh hằng không đổi. Thật sự rất khô khan, do đó khi thấy trùng động thiên nhiên, cũng như một vệt xanh trên giấy trắng. Lần này đi tới thuyền vũ trụ, ta e rằng sẽ ở lại một thời gian rất dài. La Phong nhẹ giọng lẩm bẩm, trước khi đi, mình cũng đã điều tra vô số tư liệu có liên quan tới thuyền vũ trụ, xác định phải đi tới đó để tôi luyện ý chí. Thuyền vũ trụ thật sự quá khổng lồ, khu trong của nó rất nguy hiểm, rất nhiều nơi căn bản không dám thốn gì. Mục tiêu của mình chính là tôi luyện ý chí, thuyền vũ trụ chính là một trong tam đại tuyệt địa, vô số nguy hiểm, chỉ cần nơi tôi luyện ý chí trong đó, dựa theo tư liệu mà tộc quần nhân loại bây giờ có, cũng không có ít chỗ có hoàn cảnh rất khác nhau. Trong đó có một chỗ tên là Thạch Trụ Vân Đen, tộc nhân loại gọi nó là Thông Thiên Ma Trụ, đó là một trong vô số kỳ vật bên trong thuyền vũ trụ. Thông Thiên Ma Trụ Thạch Trụ Vân Đen tổng cộng có 16 cái, 16 Thông Thiên Ma Trụ cái nào cũng đều cao hơn 1.000 năm ánh sáng, uy năng vô tận. Công kích bên ngoài không thể làm nó tổn hại, cũng không thể thu nó đi. 16 Thông Thiên Ma Trụ chống đỡ một khoảng không gian kỳ dị, bên trong không gian kỳ dị đó có rất nhiều mật thất khổng lồ. Trong mật thất đều có không gian độc lập mỗi mật thất, không gian đối ứng với một tính vật màu đen. Phải có tính vật màu đen mới có thể đi vào mật thất không gian còn kỳ phạm tử, để lại tính vật xanh, cao cấp hơn. Mật thất không gian đối ứng với tính vật xanh sâu hơn nữa, là cuối khu trong, đã xem như bờ của khu hạch tâm. Cho dù là vũ trụ tối cường giả tới đó, cũng phải vô cùng cẩn thận, như hỗn độn thanh chủ thì đều không dám xâm nhập xa như vậy, còn thông thiên ma trụ thì gần hơn nhiều. Khó khăn thấp hơn nhiều, ít nhất hỗn độn thành chủ, tinh hà chi chủ, băng phong chi chủ, an vĩnh chi chủ đều dám thử xông pha, vào khu trong khoảng mấy trăm năm tới hơn 1.000 năm là có thể tới đó được. Thông thiên ma trụ rất thần kỳ, tản ra công kích ý chí vô tận, càng đến gần, công kích ý chí lại càng đáng sợ, hơn nữa càng đến gần thông thiên ma trụ, tốc độ thời gian lại càng nhanh, tốc độ thời gian 100 so với 1:10. Nguyên nhân chính là vì tốc độ thời gian như vậy nên La Phong mới quyết định đi tới thông thiên ma trụ. Dù sao chỉ cần vào sâu khu trong, đến chỗ đó tôi luyện, sợ phải vài trăm tới cả ngàn năm, khi tới đó lại mất thêm thời gian, rất lâu nữa. Đừng nói việc muốn đạt tới ý chí vũ trụ tối cường giả, thì thời gian phải bỏ ra còn nhiều hơn. Thông thiên ma trụ có thể tiết kiệm thời gian, tự nhiên là lựa chọn đầu tiên của La Phong, bảo tàng lớn nhất nguyên thủy tinh ở trong kỵ thần điện. Bên trong kỳ thần điện nhất định có rất nhiều bộ phận của chí bảo đỉnh cao loại khu vực. La Phong phải đưa ra lựa chọn, mình đã chiếm được một kỳ kiến thạch, có tư cách tiến vào đó, nhưng mình không nhất định tới kịp. Dù sao một khi 36 viên kỳ kiến thạch toàn bộ xuất thế, thì kỳ thần điện sẽ mở ra. Người có kỳ kiến thạch là tiến vào được nếu kỳ thần điện mở ra, mình lại đang ở chỗ thông thiên ma trụ, đợi khi mình chạy trở về cũng vài trăm tới cả ngàn năm rồi. Hê rằng tranh đoạt bảo vật trong kỳ thần điện cũng đã kết thúc, kỳ kiến thạch ta đặt trong thần quốc, Nếu kỳ thần điện mở ra mà ta vừa vặn có thể chạy về trong thời gian ngắn, ta sẽ tự thân xuất mã. Nếu không ta giao kỳ kiếm thạch cho sư phụ. Ít nhất không thể lãng phí kỳ kiếm thạch. La Phong rất coi trọng kỳ kiếm thạch, nhưng xét ra, hắn vẫn trọng thị cánh chim trắng tổn hại hơn. Rào, La Phong hóa thành lưu quang, bay vào trùng động thiên nhiên, chẳng mấy chốc đã truyền tống tới một khoảng cách vô cùng xa xôi. Thời gian trôi qua, sau khi vào vũ trụ hải mênh mông ước 12 ngày, lúc nãy mới đến thuyền vũ trụ, một trong tam đại tuyệt địa, phía trước là thuyền vũ trụ. La Phong liên tục thuấn di vài phút, trước mắt đột nhiên cảnh sắc biến đổi. Khí lưu hỗn độn đột nhiên loãng ra không ít, còn xa xa cũng xuất hiện một cảnh vô cùng chấn động. Việc này, này, La Phong đứng giữa hư không, đưa mắt ra xa nhìn cảnh khó tin cách đó vài năm ánh sáng. Cho dù là thông qua tư liệu cũng đã biết, nhưng lần đầu tiên thấy thuyền vũ trụ chính thức, hắn vẫn vô cùng chấn động. Thuyền vũ trụ sừng sững, huyền, là một chiếc thuyền đã tổn hại vô cùng khổng lồ, cao mấy ngàn vạn năm ánh sáng, rộng ức năm ánh sáng. Toàn thân màu đen âm trầm cùng màu tím mị hoặc pha tạp, hơn nữa thân tàu. Cho dù là La Phong cách đó vài ức năm ánh sáng cũng có thể thấy hơn 1.000 vết nứt dày đặc. Trông giống như một chiếc thuyền bị vô số tia laser bắn thủng, lại bị vô số đao chém nát. Tổn hại rất ghê gớm ầm ầm. Một luồng lực hấp dẫn ngập trời, từ chiếc thuyền vũ trụ phóng ra, điên cuồng thôn phệ khí lưu hỗn độn chung quanh. Làm khí lưu hỗn độn chung quanh nó luôn luôn rất loãng, thôn phệ khí lưu hỗn độn, khiến cho cả thuyền vũ trụ thời khắc nào cũng phóng thích ra uy năng vô tận. Chỉ thấy những vòng lửa khổng lồ vần quanh thuyền vũ trụ, còn có những vùng hàng khí mênh mông bao phủ bốn phía, thoáng trong hàng khí lấp lánh những hàng băng những như cây gương ống ánh rực rỡ. Đồng thời những vòng gió xoáy khổng lồ cũng quét ra chung quanh. Một, những luồng điện xạ khổng lồ dày ước mấy vạn năm ánh sáng tàn sát bừa bãi gầm rít. Những luồng ánh sáng vô cùng chói mắt, những sợi dây xanh sẫm khổng lồ quấn lấy cả thuyền vũ trụ, có vẻ rất yên lặng. Ngọn lửa, hàn khí, gió, lôi điện, dây, ánh sáng bao hoàn toàn thuyền vũ trụ. Xuống lại có rất nhiều mảnh vỡ bay quanh với tốc độ rất cao, hẳn là những mảnh thân thuyền vũ trụ thoát ly. Vô số mảnh vỡ thời khắc nào cũng bảo trì phi hành với tốc độ cao. Điều này không phải là thứ làm cho La Phong khiếp sợ nhất. Khiếp sợ nhất chính là phía dưới thuyền vũ trụ có hỗn độn một khối không khí nồng nặc. Chỉ thấy khối không khí hỗn độn tràn ngập thoáng có ánh điện quang kim sắc, đỏ, xanh lam, xanh lấp lóe. Còn trong lớp khí lưu hỗn độn chính là một vũ trụ nhỏ tổn hại khổng lồ. Vũ trụ nhỏ, thôn phệ vũ trụ nhỏ. Quả nhiên nó thôn phệ vũ trụ nhỏ. La Phong chấn động, nửa bộ phận của vũ trụ nhỏ đã nhìn không thấy nữa, chẳng lẽ bị thôn phệ mất rồi? Bản thân thuyền vũ trụ dài cũng trên một ức năm ánh sáng. Còn vũ trụ nhỏ này mặc dù cũng đã tổn hại, đường kính lớn nhất cũng phải trên một ức năm ánh sáng. Nếu tính về độ cao, ngược lại vũ trụ nhỏ còn lớn hơn một chút. Thuyền vũ trụ rốt cuộc có lai lịch gì? La Phong không kìm được, trong lòng cảm thấy rất bất định. Bất kỳ cường giả nào cũng không thể thôn phệ khí lưu hỗn độn trực tiếp. Chỉ có vũ trụ nhỏ mới có thể hấp thu khí lưu hỗn độn chuyển hóa thành bản nguyên năng lượng của vũ trụ. Nhưng thuyền vũ trụ cũng có thể thời khắc thôn phệ khí lưu hỗn độn, lại có thể thôn phệ cả vũ trụ nhỏ. Tất cả những thứ này đều có thể hấp thu chuyển hóa thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi điện, ánh sáng, thời gian, không gian, đủ các loại năng lượng. Bên trong thuyền vũ trụ bất kỳ một mật thất nào cũng ẩn chứa không gian độc lập, còn có tốc độ thời gian thay đổi quỷ dị. Có thể làm tới trình độ như vậy, quả thực sánh ngang với bản nguyên của vũ trụ nhỏ rồi. Thuyền vũ trụ này rốt cuộc được sinh ra như thế nào? Sao lại bị tổn hại như vậy? Chỉ là một trong tam đại tuyệt địa truyền thuyết, đã qua không biết bao nhiêu thời đại luân hồi rồi. La Phong thầm nói, vô số cường giả thường xuyên phát hiện một vài vũ trụ tối cường giả trong lịch sử, để lại những vật phẩm, phát hiện ra vài tin tức trong đó. Cho dù là thời đại luân hồi này, tự hồ đều có ghi lại tam đại tuyệt địa vĩnh hằng, đã sánh ngang với vũ trụ nguyên thủy luân hồi đời đời. Không ai biết tam đại tuyệt địa là sinh ra như thế nào, La Phong vẫn còn chấn động vì cảnh thuyền vũ trụ. Mất hồi lâu thốn di, rốt cục hắn mới tới khu vực các mảnh vỡ thuyền vũ trụ đang phi hành với tốc độ cao. Vô số mảnh vỡ, nhỏ thì trăm ức km, to thì mấy trăm năm ánh sáng, vèo. La Phong thốn di đáp xuống một mảnh vỡ thuyền vũ trụ. Một khối mảnh vỡ đường kính lớn nhất ước chừng sanh ít năm ánh sáng, ngoại trừ một vài hoa văn màu tím. Những nơi khác tất cả đều là màu đen, làm cả mảnh vỡ tản ra một luồng uy áp làm La Phong run sợ. Hơn nữa mảnh vỡ thoáng có liên lạc nhất định với thuyền vũ trụ. Thời gian vô tận, vô số cường giả đều đã thử, nhưng không có ai có thể mang đi một mảnh vỡ thuyền vũ trụ nào. Thậm chí toàn lực công kích mảnh vỡ thuyền vũ trụ cũng không thể khiến cho nó bay ra xa. Tự hồ có một sợi dây vô hình nối nó và thuyền vũ trụ. Ta đã đến thuyền vũ trụ. Trước tiên tới chỗ tộc quần nhân loại ta tụ tập, nhìn xem. La Phong thầm nhủ, bóng người trong hư không ré lên, bỏ ra ước 5 phút sau. La Phong thuấn di xuất hiện trên một mảnh vỡ méo mó của thuyền vũ trụ đang phi hành với tốc độ cao. Đó là nơi tụ tập của nhân loại vũ trụ nguyên thủy khi tới thuyền vũ trụ. Nhân loại đều lập nên những nơi tụ tập ở khu ngoại tam đại tuyệt địa của Khuynh Phong, giới thuyền vũ trụ Lưu Trọng Sơn, vì quá trình thám hiểm cần phải rất chậm và cẩn thận. Thời gian rất lâu, khi cảm thấy mệt mỏi, đều sẽ trở lại đó để tạm thời nghỉ ngơi.